Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia, biên soạn Huệ Minh. Nhân ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca xuất gia, nhân loại nói chung, đại gia đình Phật tử thế giới nói riêng lại thành tâm tưởng nhớ kỷ niệm hơn 2000 năm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo để trở thành Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta cùng ôn lại một số sự kiện lịch sử tôn giáo có liên quan đến sự kiện hy hữu đó. Là một thái tử đã trưởng thành và yên bề gia thất, dù sống trong một cuộc đời quá đầy đủ, nào chức tước danh vọng, nào lâu đài cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp con ngoan, nhưng thái tử Tất Đạt Đa vẫn thấy lòng mình nặng trĩu, bao nỗi bâng khuâng thắc mắc. Ngài thấy cảnh đời Ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Nhưng Ngài lễ tịch điền, thái tử thay vua cha Thịnh Phạn ra đồng xem dân chúng cày cấy. Cảnh xuân mới nhìn qua thật là đẹp mắt, nhưng tâm hồn thái tử không phải là một tâm hồn hời hợt, xét đoán nông nổi. Trái lại, Ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời này không đẹp đẽ an vui như khi mới nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và trâu bò phải làm việc cực nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt để đổi lấy bát cơm, nắm cỏ. Chim chóc tranh nhau, ăn tươi nuốt sống côn trùng đang dãy dùa trên những luống đất mới cài. Cũng trong lúc ấy, trong bụi rậm, người thợ săn đang nhắm bắn những con chim, và trong khu rừng gần đấy, bọn hổ báo đang rình rập người thợ săn. Thật là một cảnh tương tàn tương sát, không phút giây nào ngừng, chỉ vì miếng ăn để sống, mà người và vật dùng đủ mọi phương kế để giết hại lẫn nhau không gớm ghiếc. Ngài nhận thức rõ ràng rằng sự sống là khổ. Một hôm khác, ngài xin phép vua cha đi dạo ngoài bốn cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Ra đến cửa đông, ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt lờ, tai điếc, lưng còng, nương chạy lần từng bước, ngập ngừng như sắp ngã. Đến cửa nam, ngài thấy một người ốm nằm trên cỏ, đang khóc than rên xiết, đau đớn vô cùng. Đến cửa tây, ngài trông thấy một cái xác chết nằm giữa đường, ruồi nhặn bu bám, trương phình lên, trông rất ghê tởm. Ba cảnh khổ già, bệnh, chết, cộng thêm cảnh tượng tương tàn trong cuộc sống mà Thái tử đã chứng kiến hôm lễ tịch điền, khiến ngài đau buồn, thương xót chúng sanh vô cùng. Một hôm khác, ngài ra cửa bắc, gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh thản nhiên như người vô sự đi ngang qua đường. Thái tử trong lòng nảy sinh một niềm cảm mến đối với vị tu sĩ. Ngài vội vã đến chào và hỏi về ích lợi của sự tu hành. Vị sa môn đáp: "Tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cuộc đời, cầu thoát khổ, viên thành chánh giác để pha độ chúng sanh đều được giải thoát." Lời đáp trung với hoài bão của Thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên ngài không siết vui mừng. Ngài liền trở về cung xin vua cha cho mình xuất gia. Vua Tịnh Phạn không đồng ý. Thái tử bèn yêu cầu vua cha cho bốn điều: nếu vua giải quyết được thì ngài hoãn việc đi tu để trở lại lo chăn dân, trị nước. Bốn điều đó là: 1. Làm sao con trẻ mãi không già? 2. Làm sao con trẻ mãi không bệnh? 3. Làm sao cho con sống mãi không chết? 4. Làm sao cho mọi người hết khổ? Bốn điều này làm cho vua cha bối rối, không giải quyết được điều nào cả. Khi biết được ý định xuất gia của Thái tử, vua Tịnh Phạn lại càng lo sợ, lại tìm hết cách để ngăn cản, ràng buộc ngài trong cung vui. Nhưng một khi Thái tử đã quyết thì không có một sức mạnh gì cản trở được ngài. Thái tử nuôi dưỡng quyết tâm từ bỏ gia đình, xuất gia cầu đạo. Nhưng rồi một tin đến khiến Thái tử không vui. Thái phi vợ ngài mới sinh hạ được một con trai. Thái tử nói: "Một trở ngại đã được sinh, một ràng buộc đã xảy ra." Với Thái tử, lâu đài cung điện không còn là nơi ở thích hợp nữa. Lòng ngài nặng trĩu tình thương chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ. Thái tử càng quyết tâm xuất gia cầu đạo, đi tìm con đường cứu khổ cho muôn loài. Thế rồi vào một đêm, Thái tử ra lệnh cho người nô bộc trong thành là Sa Nặc dắt con ngựa kiền trắc ra khỏi tàu ngựa. Trước khi đi, Thái tử đến trước phòng Thái phi và người con trai đang ngủ thiếp. Thái tử hé cửa nhìn vào. Thái tử rất yêu thương vợ con, nhưng đối với nhân loại đang đau khổ bất hạnh, lòng thương xót của Thái tử lại còn da diết hơn. Ngài thầm nói: "Em ơi, môi đỏ của em rồi cũng sẽ úa tàn, tóc xanh của em rồi cũng sẽ nhuốm màu. Ta nghe trong em, trong ta và trong tất cả mọi sự đang đổ vỡ. Dưới sức nặng của ngọn búa thời gian, không cái gì có thể trụ vững cả. Chỉ có tình thương vô bờ mới là sợi dây gắn kết muôn loài lại với nhau." Sau đó, Thái tử một mình lên ngựa ra đi, vượt khỏi hoàng thành. Theo sau chỉ có một người nô bộc trung thành. Ra đi, Thái tử từ từ bỏ tất cả: phụ vương, ngai vàng, vợ con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử. Không phải là sự hy sinh từ bỏ của một người già đau yếu, một người nghèo, bệnh tật, ngán ngẩm cuộc đời, mà là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuổi thanh xuân, đang sống trong quyền quý giàu sang. Quả thật đó là một sự từ bỏ, sự hy sinh vĩ đại có 102 trong lịch sử loài người. Năm ấy Thái tử tròn 29 tuổi, lúc bấy giờ nhằm đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch. Khi tới bờ sông Anoma, Thái tử dừng lại, bỏ ngựa, cạo râu, cắt tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Sa Nặc và lệnh cho Sa Nặc trở về. Thái tử một mình ra đi với bộ áo màu nâu đơn giản của người tu sĩ. Từ nay bắt đầu cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Ngài không nơi ở cố định, khi thì ngồi dưới bóng cây, khi thì nằm nghỉ qua đêm trên một hang đá. Chân không đầu trần, Ngài bình thản bước đi giữa nắng nóng cũng như trong sương đêm lạnh giá. Tất cả mọi năng lực và ý chí của Ngài đều hướng tới lý tưởng cao cả, tìm ra chân lý tối hậu, lý lẽ của sống và chết, ý nghĩa của nhân sinh, của cuộc đời, con đường dẫn tới giải thoát và cõi niết bàn bất tử. Sau khi rời bỏ cuộc đời vương giả, Thái tử đi vào vùng sâu tìm đạo. Thời bấy giờ, tình hình chính trị tại các xứ ở Ấn Độ khá ổn định. Có rất nhiều nhà tri thức lỗi lạc xuất gia tu đạo, trở thành bậc đạo sư tâm linh với nhiều đệ tử theo học. Thái tử trên đường đi tầm đạo đã tới thụ giáo với hai đạo sư danh tiếng nhất thời ấy là Alara Kalama và Uddhaka Ramaputta. Cả hai người đều tu theo pháp Du Già và đều chứng được những cấp thiền định cao nhất thời ấy. Arala Kalama chứng được cấp thiền vô sở hữu xứ, còn Utkaya Ramaputta thì chứng được cấp thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hai cấp thiền thuộc vô sắc giới, hai cấp thiền cao nhất mà tu sĩ Du Già thời bấy giờ chứng đạt được. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tu học, Thái tử cũng dễ dàng đạt được hai cấp thiền đó và được hai đạo sư mời ở lại cùng với họ lãnh đạo chúng đệ tử. Nhưng Thái tử biết rõ các cấp thiền mà Ngài chứng được chưa phải là chân lý tối hậu, niết bàn, sự chấm dứt sanh tử và mọi khổ đau, nên Ngài từ chối và lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của mình. Qua thực nghiệm, Ngài thấy chân lý tối hậu, niết bàn, chấm dứt mọi khổ đau của sinh tử luân hồi không thể tìm cầu được ở bên ngoài hay ở bất kỳ một bậc đạo sư nào. Chân lý tối hậu đó phải chính do Ngài tự tìm lấy, tự chứng ngộ lấy từ bên trong nội tâm của Ngài, không thể dựa vào một tha lực nào khác. Thái tử đến một nơi gọi là Uravela, thị trấn của Senani. Ngài tìm được một khoảnh đất đẹp và mát, có con sông nhỏ chảy qua giữa bờ cát trắng. Gần đây lại có làng nhỏ, có thể đi khất thực hàng ngày. Đúng là một nơi yên tĩnh, đẹp đẽ, rất thích hợp cho trầm tư mặc tưởng và tu tập thiền định. Cùng đến đây, tu tập với Thái tử còn có các tu sĩ Komdana, Kiều Trần Như, Bathia, Vapa, Mahanama và Asaji. Komdana vốn là một vị đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong số các đạo sĩ được vua Suhodana mời tới kinh đô để xem tướng Thái tử lúc Ngài mới đản sanh. Thời bấy giờ ở Ấn Độ có tập tục và niềm tin rằng người nào cầu đạo giải thoát đều phải kiên trì tu khổ hạnh ép xác. Cũng theo truyền thống đó, Thái tử cùng với 5 người bạn đồng tu trong 6 năm ròng rã kiên trì khổ hạnh ép xác tới mức con người Thái tử gầy khô như bộ xương, đôi mắt sâu hắm xuống, sức khỏe giảm sút đến nỗi Ngài không còn đi vững được nữa. Ngài nghiệm thấy càng kiên trì khổ hạnh, càng xa rời chân lý tối hậu, tâm trí càng mê mờ, thân thể càng suy yếu. Ngài thấy rõ khổ hạnh ép xác không phải là con đường thoát khổ và cứu khổ. Vì thế Thái tử quyết định ăn uống bình thường trở lại. 5 người bạn đồng tu vốn đặt niềm tin và hy vọng tuyệt đối vào Thái tử, tưởng rằng Thái tử đã thoái chí nên họ rời bỏ Thái tử, đến phường Nai ở Isipatana gần thành phố Banares để tiếp tục tu hành. Họ nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa đã thoái chí, đã trở về với cuộc sống tiện nghi và dục lạc vật chất, vân vân. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người. Chính nhờ công phu tu tập của bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian, con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này, theo thi hào Ấn Độ Tagore. Bằng cuộc đời của Ngài và bằng những lời dạy của Ngài được kết tập trong 3 tạng kinh điển, Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn lên tới đỉnh cao nhất của giác ngộ và giải thoát như chính Đức Phật vậy. Có thể nói không có một tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là Đạo Phật. Tính nhân bản tuyệt vời của Đạo Phật chính là ở chỗ đó: tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gọi sạch nội tâm để trở thành bậc thánh, một con người hoàn thiện về đức hạnh và trí tuệ. Mỗi người chúng ta đều có khả năng và bổn phận thực hiện lời dạy đó. Đó là bức thông điệp mà Đức Phật đã trao cho loài người chúng ta, cho mọi chúng ta. Đó là ý nghĩa chân chính của nhân sinh, giá trị chân thật của cuộc sống. Không thể có ý nghĩa nhân sinh nào cao quý hơn, kích lệ hơn đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, trong nét đại cương cũng như chi tiết, đều thể hiện và truyền đạt một cách vô cùng sinh động lời dạy đó. Tin tưởng ở Đức Phật, kính lễ Ngài và niệm danh hiệu Ngài, chủ yếu là để học tập Ngài về cả hai mặt đức hạnh và trí tuệ, dù chỉ là trong muôn một. Người nào dù ở xa Phật, nhưng sống có giới hạnh, theo lời Phật dạy, thì cũng như sống gần với Phật. Người nào tuy sống bên cạnh Phật, nhưng sống không có giới hạnh, thì cũng không khác gì cách xa Phật muôn trùng. Những người Phật tử Việt Nam chúng ta tuy sống cách thời Đức Phật 2500 năm, nhưng luôn giữ vững niềm tin rằng chúng ta vẫn sống bên cạnh Ngài như chúng ta sống có giới hạnh theo đúng lời mà Phật đã di giáo. Sống trong vũ trụ này được làm người là một chuyện khó. Như Đức Phật từng nói, được làm người khó như con rùa chột mắt, cứ mỗi 500 năm mới gốc đầu lên khỏi mặt biển một lần và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác. Được làm người cũng khó như con rùa chột mắt muốn chui qua được lỗ nhỏ của khúc gỗ như thế. Ví như, này các tỳ kheo, một người quăng khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sao mỗi 100 năm nổi lên một lần, các ngươi nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, con rùa ấy sao mỗi 100 năm nổi lên một lần có thể chui cổ vào khúc cây có một lỗ hổng hay không? Năm thì 10 họa may ra có thể được, bạch Đức Thế Tôn, sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các tỳ kheo, là con rùa mù ấy sau mỗi 100 năm nổi lên một lần có thể chui cổ vào khúc gỗ có lỗ hổng ấy, còn hơn kẻ ngu một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì cớ sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các tỳ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt. Tương Ưng năm 485. Thật khó được vậy, này các tỳ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các tỳ kheo, là được Như Lai xuất hiện ở đời. Bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, thật khó được vậy. Này các tỳ kheo, là pháp và luật này do Thế Tôn thuyết giảng, chiếu sáng trên đời. Tương Ưng năm 459-460. Đức Phật xuất hiện ở đời cũng là chuyện khó như thế. Pháp và luật được Đức Phật truyền bá ở đời cũng là chuyện khó như thế. Chúng ta có được 3 cái may mắn hiếm có là được sống làm người, được biết Đức Phật Thích Ca và pháp luật do Đức Phật dạy. Ấy thế mà chúng ta lại không biết tranh thủ tối đa 3 cái may mắn đó hay sao? Chúng ta lại có thể sống không giới hạnh, trái với lời Phật dạy, để rồi bị nghiệp ác lôi cuốn vào những cõi khác thấp hơn, khổ hơn cõi người và cuối cùng phải phấn đấu trở lại làm người như một con rùa chột mắt trong câu chuyện ví dụ của Đức Phật hay sao? Chúng ta nên suy ngẫm về bài học về lịch sử Đức Phật và ảnh dụ con rùa chột mắt chơi phơi trên đại dương, về ý nghĩa của nhân sinh, về giá trị chân thật của cuộc sống, về cuộc sống hiện thực hiện nay của mỗi chúng ta. Làm sao để cho cuộc sống đó thực sự an lạc, hướng thượng, lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho đời, lợi cho đạo. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.